Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 15. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 10 tháng 6 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra. Trang thứ 10, hàng thứ 3. Tam thế chư Phật sở hữu thần biến, ư quang minh trung, mỹ bất hàm độ, nhất thiết Phật độ, bất tư nghì kiếp, sở hữu trang nghiêm, tất linh hiển hiện. Hôm qua giảng đến đoạn này, ý nghĩa chưa hết, mà thời gian chúng ta hết rồi. Hôm nay chúng ta bổ sung thêm một chút. Đoạn trước chúng ta cứ xem tiếp xuống. Trong kinh nói cho chúng ta, trên Như Lai quả địa có 10 loại thân. 10 loại thân tương đối ít dạng đến. Thông thường nơi chúng ta giảng kinh, trong đó thường nói là 3 thân: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Nói 3 thân chúng ta ấn tượng tương đối sâu sắc, tương đối quen thuộc. Nói 10 thân, 10 loại thân, nếu như không phải là đọc Hoa Nghiêm, rất khó hiểu rõ được. Thật sự mà nói, 10 thân mới là thật sự là cách nói viên mãn. 3 thân thật sự mà nói là quy nạp của 10 thân. Nói 3 hoặc là nói 4, 4 chính là pháp thân, báo thân, ứng thân, hóa thân. Đây là nói 4. Kỳ thực nội dung là không tăng không giảm, chỉ là cách nói không giống nhau mà thôi. Đoạn trước 3 đoạn mở đầu: Bồ đề thân, Oai thế thân, Phước đức thân. 3 loại thân này đều thuộc về báo thân. Kinh văn trong trang thứ 9, hàng thứ 3, dưới đây nói đến ý sanh thân, tướng hảo thân, nguyện thân. 3 loại này, trong 3 thân nó đều thuộc về hóa thân. Thân biến thập phương, trong trang thứ 10 hàng thứ nhất, trong đây có pháp thân, trí thân, lực trì thân. 3 loại này đều thuộc về pháp thân. Đây là chúng ta thuyết minh về 3 thân và 10 thân khai hợp không đồng. 3 thân triển khai nói là 10 thân, 10 thân đem nó quy nạp lại chính là 3 thân. Đối với báo thân mà nói, Bồ đề thân là tự thọ dụng thân, 2 loại sau là Oai thế thân và Phước đức thân đều là thuộc về tha thọ dụng. Ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta học Phật bắt buộc phải lưu ý Đức Phật ở trong kinh thường thường nói chúng sanh điên đảo. Rốt cuộc điên đảo ở nơi nào? Tướng điên đảo lại là gì? Trong các kinh Đại Thừa thường nói rất nhiều. Nếu như đối với đoạn kinh này mà nói, chúng ta cũng phát hiện bản thân chúng ta điên đảo. Những nơi nào? Oai thế thân, phước đức thân là tha thọ dụng. Không phải là bản thân của chúng ta đi hưởng phước. Bản thân đang làm oai làm phước đó chính là tạo nghiệp. Làm gì có là hạnh nguyện của Bồ Tát hóa độ chúng sanh? Chúng ta phải tỉ mỉ quan sát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế đích thực có oai đức, có thế lực. Oai đức của Ngài từ đâu mà hiển bày? Có được xã hội đại chúng tôn kính. Giáo huấn của Ngài, ngôn hạnh của Ngài đạt được xã hội đại chúng kính ngưỡng. Tất cả chúng sanh đều muốn y giáo phụng hành. Oai đức của Phật hiển thị ra rồi. Đức Phật hoàn toàn không giống như tổ chức xã đoàn hiện nay. Ngài không phải là người lãnh đạo, Ngài cũng không tổ chức, chỉ là giảng kinh, thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh mà thôi. Tăng đoàn thành lập như thế nào? Một số đại chúng mộ danh nghe được đức hạnh học vấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều là từ bốn phương tám hướng cách xa ngàn dặm đến thân cận Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thường tùy chúng của Ngài là 1250 vị. Trong kinh nói vậy, 1250 vị, một đoàn thể lớn như vậy, nhưng trong đó hoàn toàn không có tổ chức. Chúng ta trong tất cả các kinh không nhìn thấy, không nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni là lãnh tụ của tăng đoàn này, không nhìn thấy trong đây phân thành những nghiệp vụ nào, những người nào làm việc gì, không có. Không có tổ chức, không có tổ chức. Đoàn thể này vì sao lại như pháp, lại có quy củ được như vậy? Bất luận là hành động hay tập hội đều rất có trật tự. Đây là đạo lý gì? Người người đều tuân thủ theo giáo giới lục hòa kính là được. Tăng đoàn này là tăng đoàn bình đẳng, là đoàn thể thanh tịnh. Phật và học trò là bình đẳng, không có phân biệt cao thấp. Học trò tôn trọng thầy giáo, thầy giáo cũng tôn trọng mỗi một học trò như vậy. Cho nên đoàn thể này mới đáng được người ta kính phục, đáng được tất cả chúng sanh quy y. Quy y tăng chúng trung tôn. Chúng hiện nay chúng ta nói là xã đoàn. Trong tất cả xã đoàn, đây là xã đoàn đáng được người tôn trọng nhất, đáng được người tôn kính nhất. Không có tổ chức mà có từng thứ trật tự quy củ chỉnh tề như vậy, còn thù thắng hơn là có tổ chức. Điều này không thể không khiến người kính phục. Phật ngay cả nơi cư trú cũng không có. xuất gia rồi không có nhà nữa, du quá tại nhân gian. Ban đêm tìm một gốc cây ngồi thiền nghỉ ngơi, gốc cây một đêm, ngày ăn một bữa, ăn cơm mỗi ngày đi ra bên ngoài khất thực một lần, một ngày ăn một bữa, giảng kinh thuyết pháp chưa từng gián đoạn. 49 năm ngày ngày giảng kinh, không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ chán chường. Đây là Phật Thích Ca Mâu Ni hiển bày oai thế thân cho chúng ta thấy. Oai thế thân là tha thọ dụng, không phải tự thọ dụng. Phật Thích Ca Mâu Ni chưa từng có biểu hiện một thái độ ngạo mạn nào. Ta dạy học nhiều năm như vậy, người ta nghe ta giảng kinh thuyết pháp nhiều như vậy, đáng để kiêu ngạo? Không có. Phật Thích Ca Mâu Ni trước nay chưa từng có ý niệm này. Cho nên oai đức là tha thọ dụng, không phải là tự thọ dụng. Phước báo của Thế Tôn lớn, cũng là không thể nghĩ bàn. Ngài có đại phước báo, nhưng Ngài không hưởng phước. Mỗi ngày ba y một bát, sống cuộc sống chuẩn mực của người tu hành. Phước báo của Ngài là cho tất cả chúng sanh hưởng. Chúng ta ở trong kinh này đọc qua trí tuệ của Phật, nguyện lực của Phật, không những có thể trì tự tha chánh báo, cũng có thể trì tự tha y báo. Đây chính là người thế tục chúng ta thường nói được Phật Bồ Tát gia hộ, thân thể mạnh khỏe là chánh báo, ăn mặc đầy đủ là y báo, môi trường thân tâm đều có thể an ổn là phước báo của Phật gia trì cho chúng ta. Chúng ta nhận ân huệ mà còn không biết, chẳng những không biết báo ân, ngược lại còn phá hoại Phật pháp, chà đạp Phật pháp. Tuy là quỷ bán quỷ nhục chà đạp Phật pháp, Phật không trách tội chúng sanh. Phật đối với chúng sanh vẫn là gia trì, vẫn là gia hộ, từ bi đến cực độ rồi. Không phải nói người này đối với tôi tốt, tri ân báo ân, tôi giúp đỡ. Người kia vong ân phụ nghĩa, chúng ta sẽ không quan tâm đến họ. Đây là tâm thái của người thế tục. Phật Bồ Tát không như vậy. Phật Bồ Tát giúp đỡ tất cả chúng sanh, gia trì tất cả chúng sanh, gia hộ tất cả chúng sanh, không phân ân oán, bình đẳng như nhau. Cho nên tâm của họ vĩnh viễn trú trên thanh tịnh bình đẳng. Những điều này chúng ta nhất định phải biết, nhất định phải chăm chỉ mà học tập. Lý trưởng giả trong đoạn kinh văn này, ông cũng có một số khai thị. Khai thị cũng rất hay. Đối với đoạn kinh văn lớn này, đoạn lớn thứ ba giáo chủ nang tư này, đoạn lớn này nói rõ Đức Phật thành đạo, tu hành quả mạng, y báo chánh báo. Đây là nói thị giới Hoa Tạng của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ngài báo được Phật độ trang nghiêm như vậy. Đây là hiển thị viên mãn, oai thị phước đức, cung cấp cho tất cả người tu hành trong mười phương thế giới, là một nơi tu đạo chứng quả. Chúng ta hiểu được, chúng ta hiện tại dụng công đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, sau khi siêu diệt lục đạo luân hồi đến nơi nào, những phàm phu nghiệp chướng sâu nặng như chúng ta trú tại lục đạo, ra khỏi lục đạo rồi quý vị đi về đâu? Ngoài lục đạo ra có tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, quý vị liền vào trong cảnh giới của họ. Cảnh giới này cũng không phải là chân thật, chỉ gọi là hóa thành mà thôi. Tương tự gì không phải là chân thật gì. Ở trong đây đoạn trần sa phiền não, phá thêm vô minh là xuất ly thập pháp giới. Xuất ly thập pháp giới rồi lại đến nơi nào? Thân cận Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Chứ vị đồng tu nên biết, quý vị tại thế giới Ta Bà, bất luận tu học môn phái nào, Thiền tông cũng được, Mật tông cũng được, Hiền thủ cũng được, Thiên thai cũng được, bất luận tu tông phái nào, bất luận tu học pháp môn nào, quý vị thật sự tu thành tựu rồi, xuất ly thập pháp giới rồi, tất cả đều thân cận Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Thế giới Hoa Tạng giống như biển lớn vậy. Mười tông này ví dụ như mười con sông lớn, tất cả đều chảy về biển. Trước khi quý vị nhập nhất trần pháp giới, đây là nước Trường Giang, kia là nước Hoàng Hà, kia là nước Châu Giang, không giống nhau. Vừa chảy vào biển lớn thì giống nhau, không có sai khác. Khác đường đồng quy. Phải biết thế giới Hoa Tạng là nơi chúng ta cùng quy về. Nơi đó là y báo của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Đến nơi đó để làm gì? Đến nơi đó vẫn tiếp tục không ngừng tu hành. Vô minh của quý vị mới phá được có một phẩm, còn có 40 phẩm chưa phá. Phá vô minh rất phiền phức, không phải sự việc đơn giản. Cho nên Đức Phật Tỳ Lô Giá Na y báo chánh báo trang nghiêm là cung cấp đạo tràng tu học của Pháp Thân Đại Sĩ. Công đức của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na là vô lượng vô biên. Sự thể hiện đó là thể hiện chung một con đường tu hành. Con đường chung này, bất luận là quý vị tiệm tu tiệm chứng hay là đốn tu đốn chứng, đều tại nơi này. Hoa Nghiêm chính là giới thiệu cho chúng ta y báo chánh báo trang nghiêm của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh văn giới thiệu nhiều ít, 12 quyển, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 12. Kinh văn dài như vậy, chúng ta đọc rồi có lý gì lại không bị cảm động chứ? Có lý gì lại không ngưỡng mộ mà hướng đến? Tâm tu học của chúng ta từ đó mà sanh. Nhưng tu học, chúng tôi trong lúc giảng dạy thường thường khuyến khích chư vị đồng tu. Hiện tại chúng ta tuy cách cảnh giới này tương đối xa xôi, Nhưng phương hướng của chúng ta nhất định phải chính xác. Xa không sợ, phương hướng chuẩn xác. Chúng ta có nơi để học. Ngày xưa Đại sư Thái Hư lúc còn tại thế đề xướng Bồ Tát học xứ. Bồ Tát học xứ thì học ở đâu? Chính là học trong Kinh Hoa Nghiêm. Phương hướng chuẩn xác chính là học xứ. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh căn tánh thành thục, giúp đỡ họ thân tâm được an ổn. Cũng giống như Đức Phật Tỳ Lô Giá Na vậy, kiến lập thế giới Hoa Tạng. Cũng giống như Phật A Di Đà, trong Kinh Di Đà chúng ta nhìn thấy Tỳ Kheo Pháp Tạng phát tâm đại từ bi, kiến lập thế giới Cực Lạc. Trong thế giới Hoa Tạng dung nạp vô lượng pháp môn của các tông phái. Chỉ cần quý vị y theo phương pháp này để tu học, quý vị đoạn được kiến tư phiền não, đoạn được trần sa phiền não rồi, phá nhất phẩm vô minh, quý vị liền nhập vào thế giới Hoa Tạng. Phật A-di-đà kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên môn tiếp dẫn người niệm Phật. Đây là chuyên tông, họ không phải tiếp dẫn người của các tông các phái khác, họ chuyên môn tiếp dẫn người niệm Phật. Nhất môn thâm nhập. Đây là lý do tôi khuyến khích đồng tu. Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, dễ dàng thành tựu nhất. Đơn giản rõ ràng. Thành tựu so với thành tựu ở trong thế giới Hoa Tạng còn nhanh chóng hơn, còn chắc chắn hơn, còn dễ dàng hơn. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát ở thế giới Hoa Tạng, không phải là ở thập pháp giới. Họ vẫn còn phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Phát nguyện ở đâu? Phát nguyện tại hội Hoa Nghiêm. Bộ kinh này đến cuối cùng quyển thứ hai, quyển cuối cùng trong 80 quyển, quý vị sẽ thấy được hai vị Đại Bồ Tát này phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm gương cho chúng ta thấy, chứ không phải là người bình thường. Nếu nói là Bồ Tát thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có gì là kỳ lạ. Đẳng giác Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng, hậu bổ Phật phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây mới là thật sự không thể nghĩ bàn. Chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, phải cẩn thận mà suy nghĩ, nghiêm túc mà phản tỉnh. Nghĩ thông rồi, nghĩ rõ ràng rồi, ý niệm cầu sanh Cực Lạc của quý vị thật sự kiên định, sẽ không dao động. Đây chính là học xứ của chúng ta, học xứ trong hiện tại. Tòa mà Như Lai ngồi, điều này nên ghi nhớ là dùng pháp giới để làm tòa thể. Ý nghĩa biểu pháp trước đây nhất định phải hiểu. Trên quả địa hành lục độ vạn hành, trên nhân địa nói là tu. Đức Phật đã thành Phật rồi, vậy là không có tu nữa. Đó là hành, hoàn toàn là hành, không phải là tu. Hành lục độ vạn hành, được thế giới Hoa Tạng, y báo trang nghiêm, báo thân là thân trí tuệ viên mãn, y báo chánh báo của Như Lai không có mảy may miễn cưỡng, tự nhiên đạt được. Thể hiện như vậy thành đẳng chánh giác. Trong khi nói thành tối chánh giác, không phải giống như Phật Thích Ca Mâu Ni trong thế giới của chúng ta thể hiện là liệt ứng thân, biểu diễn cho chúng ta thấy, ám thị cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta, giúp chúng ta giác ngộ. Chúng ta từ trên dấu tích quan sát Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ như thế nào, phá tâm xuất gia tu hành như thế nào. Ngài ở trong cung đình thấy cuộc sống phú quý, đích thân thể nghiệm cuộc sống phú quý mê hoặc điên đảo, ngày ngày hưởng thụ những thứ ngũ dục lục trần này. Người thế gian chúng ta nói là tài sắc danh thực thùy, hưởng những loại phước này tăng trưởng tham sân si mạng. Ra khỏi cung điện rồi, nhìn thấy bên ngoài những người nghèo khó bình thường, tình hình cuộc sống của họ sau khi ra ngoài nhìn thấy sanh lão bệnh tử, Ngài biết khổ rồi. Người bình thường cũng thấy sanh lão bệnh tử, ngày ngày đều thấy, thấy nhiều rồi trở thành như thế nào, trơ lì ra rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni trú trong cung điện không phải ngày ngày thấy, ngày ngày đều thấy có lẽ cũng trơ ra vậy. Thỉnh thoảng đi ra ngoài xem một tí, nhìn thấy rồi, trong lòng cảm xúc rất sâu sắc. Đây là khổ, đây là đại khổ. Thế là nghĩ xem có người có thể tránh khỏi khổ sanh lão bệnh tử hay không. Từ nơi này dần dần Ngài liền giác ngộ, Ngài đã biết rõ rồi. Điều này phải thông qua sự bình tĩnh mà tư duy. Bình tĩnh đến một mức độ nào đó liền nhập vào thiền định. Định đã khai trí tuệ, trí tuệ liền có thể phát giác ra được căn nguyên của vấn đề này. Khổ từ đâu mà có? Tìm ra căn nguyên rồi, Đức Phật phát hiện ra khổ từ tập mà có. Tập là phiền não, chính là sở tri. Quý vị ngày ngày đang tập kết phiền não, sở tri. Quý vị đang tạo nhân này, cho nên sẽ chiêu cảm lấy khổ báo. Đầu tiên ngộ nhập tứ đệ. Tứ đệ là pháp căn bản của Phật Pháp, thông tứ giáo. Tạng giáo tứ đệ, thông giáo tứ đệ, biệt giáo tứ đệ, viên giáo tứ đệ. Tứ đệ là 37 phẩm trợ đạo, đều thông, tạng thông biệt viên. Nói cách khác, thông tất cả pháp, thông đại thừa tiểu thừa, thông tất cả các tông phái. Nó là pháp căn bản của Phật Pháp. Ngài từ đây mà khai ngộ, sau đó là một sự chuyển biến rất lớn, thể hiện giáo hóa chúng ta. Sự chuyển biến lớn này chính là xuất gia tu hành. Rốt cuộc hình dáng như vậy, hình tượng này đã gợi mở cho chúng ta điều gì? Nhìn thấu buông bỏ. Đối với tất cả pháp thế gian, nhìn thấu rồi. Thế gian chúng ta là thế gian, lục đạo là thế gian, thập pháp giới là thế gian. Đối với thập pháp giới, y chánh trang nghiêm, nhân duyên quả báo, rõ rõ ràng ràng, thấu đáo sáng suốt. Đây gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi, ngài làm như thế nào? Tất cả buông bỏ. Xuất gia là tất cả đều buông bỏ, gia nghiệp đều xả bỏ. Đây là biểu diễn cho chúng ta thấy, làm cho chúng ta ở trong đây tỉ mỉ mà thể hội được. Nếu như quý vị thể hội được rồi thì không có pháp gì không phải là Phật pháp. Nếu như hiểu sai ý nghĩa, quý vị không phải biến thành tà kiến thì cũng là đọa lạc vào trong vô minh. Có được mấy người thể hội được chính xác về ý nghĩa này? Giống như trong kệ Khai Kinh nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Họ thật sự hiểu được Như Lai chân thật nghĩa, vậy là đúng rồi. Cho nên nhất định phải có trí tuệ chân thật. Nhà Phật thường nói tham không được rơi vào trong ý thức. Nghĩ xem đây là ý nghĩa gì, liền nghĩ sai ý nghĩa mất. Chúng tôi ngày xưa tuổi tác còn trẻ, tiếp dẫn chúng sanh, có lúc cũng mô phỏng theo biện pháp này của cổ nhân. Kết quả đối tượng này hiểu sai ý nghĩa mất. Năm xưa, lúc tôi rời Đài Trung giảng kinh tại Đài Bắc, sự việc này đại khai cũng 20 năm về trước, thường thường đến nghe tôi giảng kinh có một vị cư sĩ tên Tiêu Quốc Bảo, hiện tại vẫn còn sống tại Đài Trung. Cuối năm ngoái tôi có gặp mặt ông. Ông làm việc trong chính phủ Đài Loan. Công việc của ông từ Đài Bắc điều về Đài Trung. Tại Đài Trung hình như quen biết một cô gái rất hợp duyên, muốn kết hôn, viết một bức thư hỏi tôi. Tôi xem xong rồi trả lời ông ấy bằng một tấm bưu thiếp, viết một chữ hôn, viết một chữ gửi cho ông ấy, bảo ông ấy tham cứu xem. Hôn là gì? Một chữ nữ, một chữ hôn trong hôn mê. Ông ấy nhận được bưu thiếp của tôi rồi hình như giác ngộ. Ông ấy không kết hôn nữa. Đến nay vẫn là một người đơn độc lẻ loi. Ông ấy có hiểu đúng ý nghĩa hay không? Không hiểu đúng, chỉ đúng được một nửa. Chúng sanh không phải thiên về có thì thiên về không. Kết hôn này không phải thiên về kết thì cũng thiên về không kết. Kết và không kết là hai bên. Nó không phải là ý nghĩa này. Ông ấy không hoàn toàn thể hội được. Đây là bảo ông ấy kết hôn thì ông có thể kết, kết rồi thì đừng có mà mê. Như vậy là được rồi. Đây là trung đạo. Chữ ví của Trung Quốc sung mãn trí tuệ, không phải là không thể kết. Kết là hai người sống chung với nhau, chăm sóc cho nhau, không được mê muội. Mê muội thì xong rồi. Cho nên đặc biệt lưu ý nhắc nhở quý vị, ngày xưa hôn lễ nhất định là cử hành ban đêm, phải là hoàng hôn. Đại khai ban đêm 8-9 giờ mới cử hành hôn lễ bái đường. Hiện tại vào ban ngày, giữa ban ngày ban mặt đảo ngược rồi, toàn đảo ngược rồi. Chứ gì nếu như đọc cổ lễ của Trung Quốc, hôn lễ vô cùng chú trọng, vô cùng rườm rà, rất phiền phức, lễ tiết thật nhiều, thật long trọng. Vì sao làm như vậy? Làm cho quý vị biết kết hôn không dễ dàng, sau này quý vị sẽ không dễ dàng ly hôn. Quý vị xem hàm ý sâu sắc biết bao. Hiện nay tùy tiện mà kết hôn, qua hai ngày không vui vẻ gì thì ly hôn, ra thể thống gì nữa? An nguy của thế giới, động loạn của toàn xã hội, nhân tố căn bản chính là gia đình. Mỗi một gia đình kiện toàn, thế giới đương nhiên sẽ an định. Hiện tại người ta biết đại đạo lý này càng ngày càng ít rồi. Kiến lập của toàn thể xã hội là kiến lập trên cơ sở gia đình này. Vì thế đối với sự kết hợp của gia đình, cổ nhân đặc biệt chú trọng. Không những là cơ sở để bản thân quý vị một đời hạnh phúc, mà còn là cơ sở an nguy cho toàn thể xã hội. Cho nên hai người kết hôn, toàn thể xã hội đều ở đó, mà chú ý đến sự liên hệ mật thiết. Là việc lớn, đây không phải là việc nhỏ. Không nên cho rằng đây là việc của hai người, không phải vậy. Là việc lớn của toàn thể xã hội. Dạy học của thế xuất thế gian đều chú trọng ở nơi khai ngộ. Đức Thế Tôn thị hiện giống như phàm phu chúng ta vậy, ngồi thiền dưới cây Tất Bát La, trải một đống cỏ, trải làm tòa ngồi, ngồi thiền ở trên đó. Chúng ta phàm phu thấy được Phật Thích Ca Mâu Ni là chán tục mà xuất gia. Ngài nhìn thấy thế gian này khổ quá, biểu diễn tướng này cho chúng ta thấy. Chúng ta ở thế gian này ngày ngày chịu khổ, không biết đó là khổ. Ngài hiểu rõ, rõ ràng rồi. Làm thế nào để thoát khỏi sự khổ này? Buông bỏ. Cho nên tướng xuất gia thì hiện buông bỏ. Chúng ta hiện nay có buông bỏ hay không? Không có. Có buông bỏ gì đâu, ra ngoài hành lý cả đống. Phật thật sự buông bỏ ba y một bát. Ba y là ba tấm y, tất cả đều khoác lên người, vậy là đi. Ba tấm y đều đắp hết lên người, cầm một cái bình bát là đi, thứ gì cũng không có. Đó mới thật sự là buông bỏ. Chúng ta hiện tại đi rồi còn mang cả đống hành lý, còn mang một cái vali thật lớn, chưa buông bỏ được. Những điều này đều đáng được chúng ta sâu sắc mà phản tỉnh. Chúng ta phải học tập như thế nào? Trưởng giả nói với chúng ta, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na không phải là tiểu thừa, không phải là thanh văn, không phải là duyên giác, cũng không phải là quyền giảng. Đức Thế Tôn thị hiện, Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện, làm cho những người căn tánh hạ liệt như chúng ta giác ngộ được thế gian khổ, khổ không vô thường. Chúng ta cũng muốn xuất gia tu hành, cũng muốn chứng đắc chánh giác. Quả báo của chánh giác ở thập pháp giới, siêu diệt lục đạo. Quý vị ở thập pháp giới chứng quả A-la-hán, chứng quả Bích Chi Phật, cũng có thể chứng đắc Phật quả, Phật quả của Tạng giáo, Thông giáo. Và ở đây nói không giống nhau. Ở đây nói là tối chánh giác, là Phật quả viên giáo. Thiên thai tứ giáo cao nhất là viên giáo, thiên thủ ngũ giáo cao nhất cũng là viên giáo. Phật quả cứu cánh viên mãn. Pháp thân đại sĩ nhìn thấy Phật dưới cội Bồ Đề là ngồi bảo tòa kim cang, hiển bày Như Lai quả địa pháp giới trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Ở đây chúng ta lại có một chút thể hội, thật sự là tướng tùy tâm chuyển. Phàm phu chúng ta tâm phiền não, nhìn tượng Phật, tượng Phật là liệt ứng thân, thấy chỗ ngồi của Phật là cỏ xanh trải làm tòa. Vì sao Pháp Thân Đại Sĩ nhìn cây Bồ Đề là bảo thụ? Phật ngồi chỗ đó là bảo tòa kim cang. Thân tướng của Phật là thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Cho thấy Phật có tướng hay không? Không có tướng. Phật có thân hay không? Không có thân. Thân của Phật, tướng của Phật, y báo của Phật, chánh báo của Phật đều là tùy tâm niệm chúng sanh ở đó mà biến hiện ra. Ở đây nói đến thành tối chánh giác. Về tướng, Phật đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, trong bất cứ pháp nào không có sanh tâm hoan hỷ, cũng không có sanh tâm chán ghét. Ở đây chúng ta nên ghi nhớ tâm của Phật vĩnh viễn là bình đẳng, là thanh tịnh, không có mảy may nhiễm ô nào. Gọi là nhiễm tịnh tinh tận. Nhiễm là đối với gì? Đối với thập pháp giới. Tịnh là đối với nhất chân pháp giới. Tịnh chính là ý niệm. Đối với lục đạo, đối với thập pháp giới, đối với nhất chân pháp giới, chúng ta thường nói không khởi tâm, không động niệm. Nhiễm tịnh tịnh đoạn rồi, đoạn sạch sẽ rồi. Lúc này tự tánh mới viên mãn hiển tiền. Chúng ta phải học. Học ở đâu? Người quý vị yêu thích, vì quý vị yêu thích, và quý vị yêu thích, tâm yêu thích đó phải nhẹ bớt. Phải như pháp, phải hiểu được chân tướng sự thật này. Lúc cảnh giới tướng hiện tiền, có thể yêu thích, có nụ cười, có vẻ yêu thích. Trên thực tế trong tâm gián lặng, trong tâm thật có thì quý vị bị nhiễm trước, đã bị nhiễm ô. Sẽ giống như gì? Trong kinh Đức Phật thường nói, bảo chúng ta dùng tâm như kính, tấm kính. Chúng ta sáng sớm mỗi ngày thức dậy xoay gương, buổi tối trước khi đi ngủ rửa mặt cũng xoay gương. Phật dạy chúng ta dùng tâm phải như tấm gương vậy. Chúng ta đối diện trước kính, chúng ta cười nó cũng cười, chúng ta khóc nó cũng khóc. Chúng ta khóc cười bị ô nhiễm, tấm kính không bị nhiễm ô tí nào. Không những lúc quý vị không soi, quý vị đi rồi kính vẫn không không, không ghi dấu vết. Lúc đang soi cũng không ghi dấu vết. Vậy là đúng rồi. Có thể có dụng, không phải là có thể không dụng. Có thể có dụng. Phật Bồ Tát thị hiện tại nhân gian chúng ta, sống cuộc sống như chúng ta vậy, cũng có tình, cũng có nghĩa. Họ đang biểu diễn, họ không phải là thật. Thật sự là một niệm không sanh. Thật sự họ một câu cũng không nói. Một niệm không sanh, một câu không nói, đó là sự thật. Tất cả những ngôn thuyết của Phật đều là tùy tâm chúng sanh mà nói, không phải là tùy bản thân. Đoạn trước trong ý sanh thân chúng tôi đã giảng qua, tùy tự ý, tùy tha ý, tùy tự ý không sanh không diệt, tùy tha ý, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Từ đó có thể biết y chánh trang nghiêm, tha thọ dụng hoàn toàn là tùy tha ý mà biến hiện ra. Dùng đại viên cảnh trí chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là tự tánh sẵn có, trí tuệ bát nhã viên mãn, trí nhập các pháp, tự tánh viên mãn trí tuệ nhập nhất thiết pháp. Tất cả chư Phật Như Lai viên mãn đại trí, có nhập tâm chúng ta hay không? Nhập. Không nhập chúng ta làm sao mà khai ngộ được? Nhập tâm chúng ta, chúng ta ngày nay vì sao chưa có trí tuệ? Là tâm chúng ta có ô nhiễm, có chướng ngại. Tuy nhập không khởi tác dụng, không phải không nhập, nhập rồi. Cũng giống như sóng điện vô tuyến vậy, sóng điện đích thực là nhập vào máy thu âm của quý vị rồi. Máy thu âm của quý vị bị sự cố, sóng điện tuy nhập rồi, quý vị có mở như thế nào nó cũng không phát. Quý vị không thể nói sóng điện chưa vào mà máy có sự cố. Ngày nay chúng ta cũng gần giống như vậy, sáu căn của chúng ta có sự cố, không phải là trí tuệ Phật không nhập. Điều này dùng lời thông tục mà nói, không phải là Phật không gia trì, không phải Phật không gia hộ, là bản thân chúng ta máy móc có sự cố, không linh nữa, không có được Phật lực gia trì. Nếu như chúng ta biết tu tâm thanh tịnh, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là chướng ngại căn bản. Chúng ta phải phá trừ những chướng ngại căn bản này. Chướng ngại này gọi là nghiệp chướng. Phá trừ từ căn bản, chư Phật Như Lai trí biến hư không pháp giới, chúng ta đương nhiên sẽ cảm nhận được. Cho nên sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không pháp nào không phải là ngộ xứ. Điều này chính là trước đây chúng ta đã giảng cư sĩ Duy Ma nói về đạo tràng. Có pháp môn nào không phải là đạo tràng? Nơi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều là đạo tràng. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng. Quý vị nghe rồi không cảm thấy kỳ lạ, đúng không sai? Vậy là thành đạo rồi. Tôi nếu như nói thêm cho quý vị, hư vọng là đạo tràng, tham ái là đạo tràng, ngu si là đạo tràng, sân nhuế là đạo tràng. Quý vị nghe rồi cảm thấy thế nào? Quý vị lắc đầu, càng nghe càng mê hoặc. Cũng có thể làm cho người ta khai ngộ. Phương pháp khai ngộ đó gọi là nghịch tăng thượng duyên. Phật thị hiện đủ loại là làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Lời tôi nói đây có căn cứ, không phải là tôi tùy tiện bày điều nhảm nhí đâu. Đoạn cuối chúng ta thấy Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, tham diễn Bà La Môn Tháng Diệt, Bà La Môn Tháng Diệt ngu si, Cam Lồ Quả Dương sân nhuệ, đều là tu ngoại đạo, nghịch tăng thượng duyên. Cho nên nói với quý vị Phật pháp, thế pháp quý vị chỉ cần đắc nghĩa, không có thứ gì không phải Phật pháp, không có pháp nào không phải là Phật pháp. Đắc nghĩa rồi tất cả đều là Phật pháp. Nếu như thất nghĩa, Đại Phương Quảng cũng không phải Phật pháp. Quý vị sau khi nghe Phật pháp rồi vẫn là mê hoặc điên đảo, vẫn là tà tri tà kiến. Nguyên nhân này là do đâu? Nguyên nhân này chính là dụng tâm không đồng. Nếu như quý vị dùng tâm thanh tịnh bình đẳng, tất cả pháp thế suốt thế gian đều là Phật pháp. Nếu như tâm quý vị không thanh tịnh, không bình đẳng, Phật pháp cũng biến thành tà tri tà kiến. Hèn chốt chính là ở đây vậy. Chúng ta thì rất nhiều người Phật pháp học rất giỏi, lúc Phật còn tại thế, Đề Bà Đạt Đa, quý vị không thể nói ông ấy không hiểu Phật pháp. Ông ấy mọi thứ đều thông, có trí tuệ, có phước báo, ngày ngày ở cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni, Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp, ông ấy đều hiểu được. Sau khi hiểu rồi, hoàn toàn dùng sai. Sự dùng sai này hoàn toàn trở thành tạo tội nghiệp. Là nguyên nhân gì? Tâm ông ấy bất bình, tâm không thanh tịnh. Cho nên làm cho vô lượng Phật pháp đều trở thành thế gian pháp. Đạo lý này phải hiểu. Đại thừa Phật pháp vì sao nhất định phải kiến lập trên cơ sở Bồ Đề tâm? Như Lai Quả Địa mười loại thân này, vì sao phải dùng thân Bồ Đề xếp vào vị trí số một? Dùng thân Bồ Đề làm căn bản, chính thân khác đều từ thân Bồ Đề sanh ra. Tâm thể của Bồ Đề tâm chính là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Ba tâm đều là thanh tịnh bình đẳng, không có mảy may ô nhiễm. Tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ rất hay, rõ ràng hữu đạo, hiển thị ra cho chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Bồ Đề tâm thật sự. Tất cả pháp y theo thanh tịnh bình đẳng giác thì không có pháp nào không phải là Phật pháp. Nếu như tách rời thanh tịnh bình đẳng giác, tất cả các pháp đều không phải là Phật pháp. Đức Phật trong kinh Hoa Nghiêm nói: vọng thất Bồ Đề tâm. Nếu quý vị quên mất tâm Bồ Đề, làm mất, thì tu tất cả thiện đều là ma nghiệp. Ý nghĩa của câu nói này rất sâu sắc. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: nhân địa bất chân, quả chiêu du khúc. Chính là nhân địa bất chân. Nhân địa chính là thanh tịnh bền đẳng gia. Tâm quý vị không tương ưng với thanh tịnh bền đẳng gia, chính là nhân địa bất chân. Tu học của quý vị sẽ rất khó thành tựu. Nhân của Phật chân nên quả báo thù thắng. Trí châu pháp giới chính là châu biện pháp giới. Tự tại giáo hóa, tận hư không biến pháp giới tất cả chúng sanh, không có hạn lượng. Tùy ý hiện thân, hiện thế giới, hiện quốc độ, hiện những sự tướng này, cũng là viên mãn thập phương. Không những ở nhân địa, ở quả địa cũng không ngoại lệ. Chư Phật Bồ Tát và chúng sanh đồng thời đồng một xứ sở, thâm nhập lẫn nhau. Nếu như dùng lời của cổ nhân để nói là hòa quang đồng trần, cùng sinh sống với phàm phu đại chúng thông thường chúng ta, làm việc cùng nhau, hội tụ cùng nhau, tất cả xứ sở tụ hội. Bồ Tát trong những cảnh giới này tu điều gì? Vô lượng pháp môn không tách rời định tuệ. Định tuệ là pháp môn tổng trì. Bồ Tát và tất cả chúng sanh, cửu pháp giới chúng sanh và những chúng sanh này đều qua lại với nhau, mài hết cả tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân từ vô lượng kiếp đến nay. Đó gọi là tu hành. Quý vị nếu như tách rời khỏi những đại chúng này, quý vị đi đến đâu mà tu? Quý vị muốn đoạn tham, quý vị không ở trong cảnh giới, quý vị làm sao biết tham của quý vị đã đoạn được chưa? Phạm vi của tham vô cùng rộng lớn. Thứ yêu thích, quý vị muốn có được là tham. Thứ không thích, quý vị muốn xua đuổi cũng là tham. Cảnh giới thuận nghịch đều là một tâm này. Trong thuận cảnh, tâm thanh tịnh bình đẳng, không khởi tâm không động niệm, tham tâm đoạn rồi. Trong nghịch cảnh cũng không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước, cảnh giới tham không còn nữa. Trong mỗi pháp đều có hai cảnh giới thuận nghịch. Hiện nay nói là thế giới tương đối. Gần đây các nhà khoa học thăm dò vật chất, nhất định có phi vật chất. Họ đi tìm phi vật chất. Giới khoa học đỉnh cao đang tìm đến phi vật chất. Bởi vì từ tương đối mà nói, có bên này nhất định có bên kia. Có thế giới vật chất này, nhất định có thế giới phi vật chất. Bất cứ pháp nào đều có hai bên. Phật dạy chúng ta không trú hai bên, không chấp trung đạo. Phải tại đây mà dụng công phu. Cảnh duyên như thế nào cũng có thể tiếp xúc. Tại nơi đó tu định tu tuệ. Định tuệ đắng trì, đây là chân dụng công. Đây là phương pháp tu hành cao cấp, không phải là phàm phu. Phàm phu muốn học phương pháp này, sợ là học không giống, ngược lại còn bị đọa lạc, ngược lại tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, rơi vào A Tỳ địa ngục vĩnh kiếp không thể thoát thân. Vậy thì vô cùng sai lầm rồi. Cho nên Đức Phật đối với người sơ học chúng ta, chúng ta là phàm phu. Phật biết chúng ta không có trí tuệ này, không có định công này, chế định cho chúng ta rất nhiều giới điều. Điều này có thể làm, điều kia không được làm. Trong kinh Hoa Nghiêm, thứ gì không được làm? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Quý vị có một thứ không được làm, há không phải là có chướng ngại sao? Vậy làm sao có thể nhập pháp giới vô chướng ngại được? Pháp thân đại sĩ họ thì được. Họ trong trường hợp nào cũng là tu định tu tuệ. Công phu của họ trước này chưa từng bị gián đoạn. Phật đối với xuất gia tứ chúng sa di tỳ kheo, trong đây giới điều có một điều rất quan trọng. ca múa hí kịch nhất định không được xem nghe. Đi xem kịch, nghe ca hát không cho phép. Vì sao Phật chế ra giới điều này? Quý vị thường đi nghe ca hát, thường đi xem kịch, tâm của quý vị đều bị nó chuyển rồi. Tâm quý vị làm sao mà thanh tịnh, làm sao mà định lại được? Cho nên đối với người sơ học nhất định phải nghiêm cấm. Nhưng Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cho Đại Thừa Bồ Tát. Quý vị xem thiên nữ vừa hát vừa múa, Phật Thích Ca Mâu Ni vừa giảng kinh, cô ấy liền biểu diễn bên cạnh. Chứ vậy nếu như đến Trung Quốc Đại Lục du lịch, xem bích họa trong Đôn Hoàng, Phật giảng kinh thuyết pháp, không trung thiên nữ tấu nhạc, rải hoa, ca hát, biểu thị chúc mừng. Phật cũng không từ chối họ. Đương thời đại chúng tham dự trong hội có thưởng thức hay không? Cũng đồng thời thưởng thức, không trở ngại. Ở trong cảnh giới này tu định, tu tuệ, cảnh giới hiện tiền, không khởi tâm, không động niệm, là định, không phân biệt, không chấp trước, là huệ. Rõ ràng minh bạch, liễu liễu phân minh là huệ. Nhưng tâm địa thanh tịnh như như bất động là định. Họ ở trong đó tu định, tu huệ. Không như chúng ta. Chúng ta hiện nay ngay cả xem truyền hình, tôi thường nhìn thấy có một số người xem truyền hình, lúc thì ha ha cười lớn, lúc thì mặt mày nhăn nhó. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy cảm xúc rất sâu sắc. Đó là gì? Tâm tùy tướng chuyển. Những người đó đang biến hiện tướng, làm cho tâm họ nhảy nhót theo đó, lên xuống bất định. Tướng đó là gì? Tướng đó là ma. Gậy ma đang ở đó mà nhảy múa, tâm quý vị liền nhảy múa theo nó, nhảy lên rồi. Quý vị vĩnh viễn rơi vào trong đường ma trường. Quý vị còn có thể chạy thoát hay sao? Phật Bồ Tát cũng ở đó xem kịch, cũng ở đó xem truyền hình, không giống nhau. Họ ở đó tu định tu huệ, họ ở đó xem tướng đó rõ ràng. Tướng là vọng tướng, không là chân không. Xem truyền hình nhưng màn hình là không, đó là sự thật. Tướng là huyện tướng, tướng có sanh diệt, màn hình không sanh không diệt. Họ ở đó tu hành, làm sao mà giống nhau được chứ? Cho nên người thật có công phu, ca hát nhảy múa xem truyền hình không có trở ngại gì, sự sự vô ngại. Người không có công phu vừa đến nơi đó, thấy họ cười, quý vị cũng cười, họ khóc, quý vị cũng khóc, quý vị hỏng rồi. Chúng ta hiểu được dạy học của Phật Pháp có sơ cấp, có trung cấp, có cao cấp, không giống nhau. Bản thân chúng ta tu học, bản thân chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng, cũng phải hiểu được nguyên tắc này. Nhất định phải biết phương tiện thiện xảo. Độ người phú quý rất khó. Trong kinh thường nói phú quý học đạo nan. Họ có một số tập khí giàu sang. Quý vị muốn độ họ, ban đầu nhất định phải tùy thuận tập khí của họ. Quý vị không tùy thuận tập khí của họ, quý vị nhất định không thể giúp họ vào Phật môn được. Nghèo hèn cũng học đạo khó, người nghèo cùng lòng tự ti rất nặng. Quý vị phải khích lệ họ như thế nào? Làm cho họ dần dần hiểu rõ các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Dần dần khơi dậy lòng tự tôn, tự trọng, tự ái của họ, họ mới có thể nhập Phật môn. Pháp không có định pháp, phải có trí tuệ. Không có trí tuệ chân thật, tiếp dẫn đại chúng vô cùng khó khăn. Dù có thiện tâm, có lúc làm sai sự việc. Tình hình này đâu đâu cũng có, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều rồi. Trong kinh nói báo thân đầy khắp tam thiên đại thiên quốc độ, điều này nên chú ý. Câu nói này là ví dụ. Hàm nghĩa của câu nói này là tận hư không biến pháp giới, tất cả chư Phật quốc độ, Phật hiện tướng, quang minh tướng hạo của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, đều là không thể nghĩ bàn. Không giống như Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế thị hiện 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Đặc biệt là chúng ta phải nên học tập trí nhập tam thế đều là bình đẳng. Tam thế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong ba đời đã bao gồm cả mười phương rồi. Ý nghĩa này chính là nói rõ nhất định phải dùng trí tuệ chân thật tùy thuận chúng sanh. Bồ Tát tu học như vậy mới có thể nâng cao định tuệ của bản thân. Cửu pháp giới họ đều tùy thuận, mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng họ nói huệ dĩ chân thật chi lợi, họ mới làm được. Chúng ta nếu như không chịu tùy thuận thì họ làm sao mà có thể làm được. Lúc tôi mới đến Đài Trung thân cận thầy Lý, trước đó tôi theo pháp sư Sám Dân ở trên núi ở Am Tranh. Tôi ở trên núi 5 tháng rưỡi. Lúc xuống núi thân cận thầy Lý, học giáo với thầy. Pháp sư Sám Dân tại Đài Loan trì giới tinh nghiêm. Trong Am Tranh chúng tôi mỗi người đều ăn ngọ, quá ngọ nhất định không ăn. Quá trưa rồi uống một tí nước trái cây thì việc trì trai đó coi như đã phá rồi. Chỉ được uống nước, nước trái cây sẽ kết tủa. Phàm là thứ có thể kết tủa thì việc trì trai của quý vị đều bị phá rồi. Tôi lúc đó trai giới rất nghiêm. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ông ngày ăn một bữa mười mấy năm như vậy. Nhưng quá ngọ, người ta mời ông ăn cơm, ông có ăn hay không? Vẫn ăn. Lúc xã giao công việc ăn cơm quá 12 giờ. Trên thực tế, ngày ăn một bữa thì tốt nhất là trước 11 giờ rưỡi. Mỗi ngày giữa trưa cũng không giống nhau. Cho nên thật sự muốn trì ngọ, chúng ta dùng lịch gì? Dùng lịch thiên văn, biết được giờ ngọ của mỗi ngày là mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Cũng phiền phức lắm. Lúc đó tôi đích thực dùng lịch thiên văn. Trước lúc tôi học Phật, tôi cũng có tham gia học hội thiên văn. Lúc còn trẻ rất có hứng thú với điều này. Cho nên Đài Thiên Văn mỗi năm đều gửi lịch cho tôi. Cho nên thầy Lý Thị Hiện là pháp thân của Đại Thừa Bồ Tát, bản thân giới luật tinh nghiêm, nhập chúng tất cả tùy duyên. Thầy giảng chúng tôi giới điều, điều điều giới đều có khai giá trì phạm. Đó là khai giới, không phải phạm giới. Chúng tôi mới hốt viên đại ngộ. Trước đó tuy nghe nói đến khai giá trì phạm, không hiểu được cách làm như thế nào. Vậy mới hiểu được cách làm, nhất định khiến cho tất cả chúng sanh được lợi ích, khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Điều này là đúng rồi, quý không phải là cứng nhắc trong giới điều. Tôi giới luật rất tốt, rất tinh nghiêm, bản thân tôi đắc độ chúng sanh khổ, tôi không quản họ. Giống như Bồ Tát Địa Tạng, người khác không muốn vào địa ngục, Địa Tạng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chỉ cần tất cả chúng sanh được độ, ta phá giới xuống địa ngục cũng cam tâm tình nguyện. Đó mới gọi là đại từ đại bi. Phải hiểu được giới luật có khai duyên. Nếu như quý vị không hiểu được khai giá trì phạm, không biết cách vận dụng linh hoạt vào trong cuộc sống, thì giới luật này sẽ không thể nào trì được. Cho nên thầy Lý đã làm gương cho chúng tôi. Sau đó tôi học theo thầy, tôi hiểu được ý nghĩa của thầy, mới không còn câu nệ như vậy nữa. Nhưng thầy ăn uống sinh hoạt rất chú trọng vệ sinh. Thầy có một số công việc phải ra ngoài, thường dẫn tôi đi cùng. Tôi ngồi bên cạnh thầy, có một lần ăn cơm đậu hũ trở mùi hôi thiêu rồi, thầy đụng đụng vào vai tôi, bảo tôi không nên ăn. Vệ sinh rất quan trọng. Quý vị ăn thức ăn, ăn không cẩn thận sinh bệnh rồi, còn phải có người đến chăm sóc quý vị. Quý vị không phải đã gây phiền phức rồi sao? Không nên gây thêm phiền phức cho người khác. Bản thân bệnh khổ rồi thì không sao, gây phiền phức cho người khác, cần người khác đến chăm sóc quý vị, vậy là sai rồi. Niệm niệm thật sự nói, họ lo nghĩ cho bản thân, lo nghĩ cho người khác, không nên gây thêm phiền phức cho người khác. Tốt nhất là bản thân không nên sanh bệnh thì không gây phiền phức cho người khác. Cho nên đây là thiện tri thức, thật sự giáo huấn. Chúng ta phải học được nghĩa trong đó. Một năm nọ, tôi có một người đồng hương, cũng là bạn cũ. Ông ấy là một quân nhân. Trong chiến tranh Trung Nhật, ông ấy là theo Đới Lạc, là thuộc hạ của Đới Dân Long. Chúng ta thông thường nói là làm đặc công tác chiến với Nhật Bản, làm công việc tình báo. Bị người Nhật Bản phát hiện, bị đội hiến binh Nhật Bản phát hiện. Những người làm công tác này, nếu như bị bắt đi, không những là chết, mà chết còn rất thi thảm. Họ không cho quý vị chết dễ dàng, dùng đủ phương pháp để dạy dò quý vị cho chết. Điều này họ đều vô cùng rõ ràng. Ba người họ đều bị đội hiến binh Nhật Bản truy bắt. Họ liền chạy vào một ngôi chùa, xin lão hòa thượng giúp đỡ. Trong chùa đang niệm Phật, vị hòa thượng này rất từ bi. Ngài nói được, các ông thay y phục ra đi, lập tức mặc y phục xuất gia vào, đến đây cùng niệm Phật. Đội hiến binh Nhật Bản đuổi đến nơi này, tìm thế nào cũng không tìm ra, đành thôi trở về. Lão hòa thượng cứu mạng ba người họ. Đây chính là ngôi chùa gần Vũ Hoa Đài, bên ngoài Nam Kinh Trung Hoa Môn. Ngôi chùa đó tên gì tôi cũng không nhớ. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ đối với lão hòa thượng niệm niệm không quên, vô cùng cảm kích lần cứu mạng đó của lão hòa thượng. Nếu không có vị hòa thượng này, họ chắc chắn bị đội hiến binh của Nhật Bản bắt đi rồi. Sau khi trở về Nam Kinh, cảm kích lão hòa thượng, là một bàn tiệc rượu hảo hạng, thỉnh lão hòa thượng đến ứng cúng, mời vị hòa thượng này đến. Sau khi mời đến, bỗng nhiên phát hiện ra vị hòa thượng này ăn chay, một bàn toàn là thịt gà cá vịt. Mọi người vô cùng lúng túng, đâu ngờ rằng vị hòa thượng này thật sự làm cho ông ấy khâm phục, một đời cũng không quên được. Lão Hòa Thượng nói không sao, ngồi xuống bàn, ông ấy ăn như thường. Họ đều sững người. Đây là Lão Hòa Thượng chân thật trí tuệ tiếp dẫn nhóm chúng sanh này. Đại vô úy, không chấp trước tướng này, ăn bình thường. Đây là thuộc về khai duyên, không phải pha giới. Đây là khai duyên, khiến cho tất cả mọi người sanh tâm hoan hỷ. Bởi vì Ngài biết ông ấy không phải là đùa giỡn, không phải là trêu chọc người, phát khởi từ tâm chân thành. Họ sơ suất quên mất người xuất gia ăn chay, có thể tha thứ. Lão Hòa Thượng không so đo với ông ấy, suốt đời cảm niệm. Nói đến Phật Pháp, Phật Pháp vĩ đại. Hòa Thượng có trí tuệ cao minh. Khai duyên, giống những chỗ này chúng ta phải hiểu, phải học tập. Nếu như quý vị muốn ăn thịt, bản thân thấy ngại, quý vị mời tôi một bàn, vậy là quý vị phạm giới rồi. Quý vị đã phá giới, tội lỗi quý vị là vô lượng vô biên. Ở đây đích thực là sai một ly, đi ngàn dặm. Sau đó mới biết Phật Pháp trong cuộc sống hóa ra là linh hoạt như vậy. Trong kinh thường nói đắc đại tự tại, đắc đại viên mãn. Chúng tôi trong lúc giảng dạy thể hội được một chút ý nghĩa này. Thường thường khuyến khích mọi người, chúng ta phải làm tấm gương cho xã hội đại chúng, làm điển hình cho xã hội đại chúng. Phật Pháp không có định Pháp, Phật không có một thân tướng nhất định, Phật cũng không có định Pháp để nói. Quý vị nhất định phải hiểu được nguyên lý, nguyên tắc. Phật là ứng cơ thuyết Pháp. Chúng ta phải quan sát xã hội hiện đại này, chúng sanh hiện đại này, họ có những lỗi lầm gì. Chúng ta phải làm như thế nào? Dùng phương pháp trái ngược lại, chính là gợi ý cho họ. Chúng sanh trong xã hội hiện đại này, thiên tài xem trọng quá, chúng ta xả bỏ thiên tài. Coi danh vọng nặng quá, chúng ta xả bỏ danh vọng. Xem lợi lộc nặng quá, chúng ta xả bỏ lợi lộc. Đây chính là tự tại giáo hóa. Quý vị nhất định muốn tài, muốn danh, muốn lợi, dường như như vậy cuộc sống mới rực rỡ, trong xã hội mới có địa vị, mới được người ta tôn trọng. Ta biểu diễn, ta thứ gì cũng không có, tài cũng không có, danh cũng không có, vị cũng không có, thứ gì cũng không có, ta sống cũng rất tự tại, cũng không thua gì quý vị. Nói thật tình thì tự tại hơn họ rất nhiều. Để cho họ nhìn thấy như vậy, nghe được cách nói như vậy, họ có thể lãnh hội được, có thể giác ngộ, có thể hồi đầu. Hiệu quả của Phật Pháp đã nhận được rồi. Cho nên trí năng tùy tục vô cùng quan trọng. Nói tóm lại, nói rõ, Như Lai thân nghiệp, ngữ nghiệp, trí nghiệp. Trên Như Lai quả địa gọi là trí, trong phàm phu chúng ta gọi là ý. Phàm phu chúng ta ba nghiệp là thân khẩu ý, trên Như Lai quả địa gọi là thân ngữ trí. Ba nghiệp ý chỉ tánh đức, cho nên tác dụng liền được tự tại. Mười phương thế giới là nói lớn, chúng ta nói ngày nay thế giới này, các quốc gia khu vực khác nhau, chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, phương thức sinh sống khác nhau, tập tánh khác nhau. Chúng ta biết làm thế nào để có thể giống như Phật, tự tại điều thuận tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh hoan hỷ tiếp thu. Đây là điều kiện thứ nhất. Chúng sanh tiếp xúc với quý vị có ấn tượng không tốt với quý vị, không thích quý vị, Phật pháp có tốt như thế nào, quý vị cũng không thể truyền trao cho họ được. Cho nên Bồ Tát sở tại chi xứ, linh nhất thiết chúng sanh sanh hoan hỷ tâm, cầu khai thị này của Phật, chúng ta luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Làm thế nào để trước mặt tất cả chúng sanh có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ? Điều này không phải chỉ làm suông, không phải đi nghiên cứu tâm lý chúng sanh. Hiện tại vì muốn lấy lòng người ta, nghiên cứu tâm lý học, làm thế nào để chuyên môn đối phó với người, đều không có ý tu. Người làm trong giới công thương, giới công thương những người mở công ty đều ngày ngày nghiên cứu tâm lý học, nghiên cứu tâm lý học của quần chúng. Mục đích là gì? Làm thế nào để tiền trong hậu bao của anh chạy vào túi của tôi? Mục đích cuối cùng là ở đây gì? Làm người hoan hỷ, cuối cùng làm cho người ta mắc lừa. Mục đích tại chỗ này. Phật pháp không phải như vậy. Phật pháp khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, dùng tâm chân thành, chân thành đến cực điểm, dùng đại từ đại bi, tâm chân thành để quan tâm chúng sanh, yêu thương chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Trong đó không có mảy may mong cầu, không mong hồi báo. Cho dù những chúng sanh này vừa mới tiếp xúc hoài nghi quý vị, anh tốt với tôi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì, còn phải đề phòng vài phân. Thời gian lâu dần họ liền hiểu được. Tự nhiên đối với quý vị hoan hỷ tôn trọng, chịu tiếp thu giáo huấn của quý vị, chân thành từ bi, cảm động lòng người như vậy là vĩnh hằng bất biến. Trong pháp thế gian, dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi kỹ xảo lừa gạt tất cả chúng sanh. Sau khi chúng sanh mắc lừa, họ giác ngộ rồi, lừa chỉ bị mắc một lần, hai lần, sẽ không bị mắc lừa nhiều lần. Chịu thiệt thòi, học được kinh nghiệm, chịu thì khôn ra. Đây là pháp thế gian. Phật pháp quyết không dùng bất cứ thủ đoạn nào, quyết không dùng bất cứ phương thức nào. Nó dùng là tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi. Phát tâm chắc chắn là lợi ích tất cả chúng sanh, quyết sẽ không thương tổn tất cả chúng sanh, quyết sẽ không tổn hại tất cả chúng sanh. Đây là điều mà chúng ta nên học tập. Phật trong tất cả kinh luận vô số lần đinh ninh giảng dò, cách dạy học này chính là trường thời quân tu, làm cho chúng ta có ấn tượng sâu sắc, niệm niệm không quên. Trong cuộc sống, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, giáo huấn của Phật, giảng giải của Phật, có thể nhớ lại được, sẽ không quên mất. Lúc khởi tâm động niệm, giác ngộ cho nhanh, Cổ nhân nói không sợ niệm khởi, chỉ lo giác chậm. Giác nhớ đến lời dạy của Phật, nghĩ đến bản thân đã từng phát nguyện, ta phải y giáo phụng hành. Ý niệm vọng tưởng lập tức liền chuyển trở lại. Người niệm Phật chính là dùng một câu Phật hiệu. Vọng tưởng vừa sanh, lập tức liền cảnh giác được. Một câu A-di-đà Phật chuyển vọng tưởng trở lại. Niệm chánh, ngữ liền chánh, hành liền chánh, tất cả đều chánh. Thân tâm chánh, y báo hoàn cảnh của chúng ta đương nhiên chánh. Đây là điều trong kinh này chúng ta nên biết, nên học tập. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây.